thật sự biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một chỉnh thể, chính là pháp thân thanh tịnh của mình. Hai câu nói này của tôn giả A Nan, các vị thử xem thật kỹ, đó là chứng được pháp thân rồi. Chưa chứng pháp thân thì không thể nói ra lời nói này. Loại ý nghĩ, hành vi này không thể nào xảy ra. Chỉ có người chứng được pháp thân, họ mới có loại tư tưởng này, họ có loại hành vi này. Họ có thể làm như vậy vì pháp giới, tất cả chúng sanh, hiến thân tâm để phục vụ. Không phải Phật Đà cổ vũ họ. Không phải người khác khuyên bảo họ, mà tự động phát tâm. Từ chỗ này, chúng ta có thể thể hội được thành tựu của dạy học, thành tựu của giáo dục Phật Đà, chính là tự động, tự phát, xả thân vì người, vì nhân dân phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Các vị thử nghĩ xem, thế xuất thế gian còn có nền giáo dục nào có thể so sánh với cái này? Tối hôm qua, chúng ta ở trong Tứ Thập Hoa Nghiêm. Mấy ngày nay, giới thiệu với mọi người. Ở trong hành nguyện phẩm, quần thể khác nhau có 20 loại. 20 loại, đây là nêu ra sơ lược. Ở trong mỗi một loại là vô lượng vô biên. Tại sao Phật Đà đặc biệt nêu ra quốc dương là một loại, Phật mẫu là một loại? Thái tử phi là một loại. Cái ý nghĩa này rất sâu. Trong xã hội các ngành các nghề quá nhiều rồi, tại sao Ngài không nêu ra những ngành khác, Ngài lại nêu ra mấy loại này? Mấy loại này đối với thế đạo nhân tâm có sự ảnh hưởng mang tính quyết định. Sự thịnh suy của thế đạo, khổ lạc của chúng sanh có quan hệ mật thiết với 3 loại người này. Ấn Quang Đại Sư bộ văn sao này, từ đầu đến cuối, có thể nói mỗi một bài đều nói đến vấn đề này. Vua là người lãnh đạo. Người lãnh đạo của mỗi đoàn thể, người lãnh đạo của mỗi tầng lớp, lấy quốc vương để đại biểu. Trong một nhà, quốc vương chính là chủ nhà. Ở trường học, quốc vương chính là hiệu trưởng. Trong một công ty, quốc vương chính là tổng giám đốc. Người lãnh đạo ở trong mỗi một đoàn thể, dùng cái này để biểu trưng. Trước đây quốc vương gọi là thiên tử, ngày nay người lãnh đạo trong đoàn thể nhỏ cũng là mang thân phận thiên tử. Thiên tử là cách xưng hô tôn kính đối với người lãnh đạo, không phải ca tụng. Cách xưng hô này là nhắc nhở họ phải thay trời hành đạo. Bạn là con của trời, bạn phải thay trời hành đạo, bạn phải giữ thiên tâm, bạn phải hành thiên đạo. Thiên tâm là gì vậy? Trong sách xưa Trung Quốc thường nói thiên tâm vô tư. Bạn có tư tâm, đó là phàm phu, đó không phải là thiên thần. Người Trung Quốc đối với thiên thần có cách định nghĩa như sau: đại công vô tư, đây là thần. Cho nên thần là công bằng chính trực. Một người cả đời công bằng chính trực, sau khi chết sẽ làm thần. Cũng có nói là thông minh chính trực, người này làm thần. Thông minh là trí tuệ, giữ thiên tâm chính là giữ cái tâm vô tư. Chúng ta phần trước nói giữ cái tâm trung hiếu, đây là thiên tâm. Hành thiên đạo, thiên đạo là gì vậy? Nhân dân ái vật, dùng nhân từ đối xử tất cả nhân dân, dùng tâm thương yêu đối xử tất cả vạn vật. Hay nói cách khác, họ có thể thực hiện trung hiếu, đây là hành thiên đạo. Người này gọi là thiên tử. Tâm của họ với thiên thần, với thượng đế như nhau. Hành vi của họ cũng giống như thiên đế, thượng đế. Đây gọi là thiên tử. Người lãnh đạo quần chúng, ứng dụng vào trong sự tướng, đó chính là họ biết dùng trung, dùng hòa, dùng bình đẳng, dùng an lạc. Dùng an thật sự có được lạc, xã hội an toàn, nhân dân lợi lạc. Đây là đạo làm vua. Là người lãnh đạo, người có địa vị lãnh đạo xã hội, họ phải hành theo lẽ phải. Đây là nói rõ hai chữ trung hiếu. Trong đạo làm vua thực hiện như thế nào? Người lãnh đạo phải hành trung, hành hiếu. Tận trung, tận hiếu như thế nào? Chúng ta phải thông hiểu cái đạo lý này. Người xuất gia tuy không phải ở vào địa vị lãnh đạo, nhưng mà chức trách của chúng ta là dạy học. Chúng ta không có lãnh đạo quần chúng xã hội, chúng ta phải hướng dẫn quần chúng xã hội. Chúng ta phải giúp đỡ tất cả đại chúng hiểu rõ cái đạo lý này. Mỗi người ở trên bổn phận cá nhân mình, tận trung tận hiếu. Hành trung hành hiếu, đây là việc chúng ta cần phải làm. Thân phận của chúng ta là ở một vị trí giáo dục xã hội. Hơn nữa là nghĩa vụ. Nghĩa vụ là không cầu mong đền đáp. Chúng ta thâm nhập vào xã hội để tuyên truyền, để hướng dẫn. Không có hình thức. Chúng ta hãy tư duy quan sát thật kỹ. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, hoàn toàn không có xây trường học, cũng không có phòng học. Thích Ca Mâu Ni Phật lên lớp ở đâu vậy? Bãi cỏ, đồng hoang, tìm ngồi trên tảng đá, các học trò ngồi dĩ quanh, là dạy học như vậy. Các học trò hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, thì mỗi người vào trong thôn trang giáo hóa chúng sanh. Bạn nói cách này tự tại biết bao, hoàn toàn là trở về với đại tự nhiên. Đây là sự sống đích thực. Xây ngôi nhà là đem mình giam vào trong đó, không còn hứng thú. Nhà xây đẹp đi nữa, vàng ngọc lộng lẫy, nói tóm lại giống như giam ngục tù vậy. Tưởng tượng đời sống đó của Phật kết hợp với tự nhiên thành một thể, cùng nhau sinh tồn. Bạn nói cái lòng dạ đó thoáng đãng biết bao, thoải mái biết bao. Một mảy may gò bó cũng không có. Chúng ta phải suy nghĩ nhiều, cần phải nên học tập. Loại đời sống này khiến người tham sân si mạng không thể sinh khởi được. Xây dựng những cung điện đạo tràng này thì tham sân si mạng sinh khởi lên rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa, tại sao Ngài không xây đạo tràng? Tại sao không xây phòng ốc? Đem cái duyên tham sân si mạng đó của tất cả chúng sanh đoạn sạch. Cái biện pháp này hay, cách làm hay. Chúng ta phải giác ngộ, phải sáng tỏ. Cách làm của Ngài là chính xác, cách làm của chúng ta hiện nay là sai lầm. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.